415 chuyện phần cháo cúng dường. Tiền thân Kuma Sapinda cúng dường chư Phật quý cao thay. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về hoàng hậu Malika Mạc Lợi. Nàng nguyên là con gái của vị trưởng nghiệp đoàn bán dòng hoa, cực kỳ diễm lệ và hiền thục. Khi nàng được 16 tuổi, trong lúc đi đến vườn hoa cùng các thiếu nữ khác, nàng mang theo 3 phần cháo sữa chua trong giỏ hoa. Khi nàng rời thành phố, nàng trông thấy Đức Thế Tôn vào thành, tỏa hào quang rực rỡ và được tăng chúng vây quanh. Nàng đem cúng dường ngài 3 phần cháo ấy. Bậc đạo sư đưa bát của ngài ra nhận cháo. Nàng đảnh lễ chân Đức Như Lai và lấy niềm hoan hỷ ấy làm chủ đề thiền quán. Nàng đứng sang một bên. Bậc đạo sư mỉm cười nhìn nàng. Tôn giả Ananda tự hỏi, tại sao Đức Như Lai mỉm cười và hỏi ngài vấn đề này? Bậc đạo sư nói lý do. Này Ananda, cô gái này hôm nay sẽ trở thành chánh hậu của vua Kosala do phước báo 3 phần cháo này. Còn cô gái tiếp tục bước đến vườn hoa. Ngày chính hôm ấy, vua Kosala giao chiến với vua Arathasatu Asathe và thất bại phải đào tẩu. Trong khi đang đi ngựa, vua nghe tiếng nàng hát rất hấp dẫn, liền thúc ngựa vào khu vườn. Công đức của cô gái đã đến thời chín mùi, vì thế khi thấy vua, nàng không chạy trốn mà đi đến cầm lấy dây cương nơi mũi ngựa. Vua ngồi trên lưng ngựa hỏi nàng đã có chồng chưa. Khi nghe nàng đáp chưa, ông xuống ngựa và đang mỏi mệt vì nắng gió. Ông nằm nghỉ chốc lát trên đùi nàng. Sau đó, ông đưa nàng lên ngựa, cùng đạo quân hùng hậu đi vào thành, đưa nàng đến tận nhà riêng. Chiều hôm ấy, vua phái một dương xa, trong cảnh vô cùng vinh quang lộng lẫy đến rước nàng, từ nhà nàng về, đặt lên một bảo tọa đầy châu báu. Làm lễ quán đảnh, rảy nước thánh lên đầu cho nàng, và phong nàng làm chánh hậu. Từ đó trở đi, nàng trở thành hoàng hậu thân thiết, tận tụy được vua sủng ái. Nàng có đầy đủ 5 vẻ yêu kiều của nữ nhi, lại có đủ đám nô tỳ trung thành, và nàng lại là một tín nữ được nhiều hồng ân của chư Phật. Cả kinh thành loan tin rằng nàng được mọi vinh hoa ấy là vì nàng cúng dường bậc đạo sư 3 phần cháo. Một hôm, tăng chúng bắt đầu thảo luận trong chánh pháp đường. Này các hiền giả, hoàng hậu Malika cúng dường Đức Phật 3 phần cháo, và do phước báo này, ngay chính hôm ấy bà được làm lễ quán đảnh phong ngôi hoàng hậu. Công đức chư Phật thật vĩ đại dường nào. Bậc đạo sư bước vào hỏi chuyện, và khi được biết đề tài thảo luận của tăng chúng, ngài bảo, này các tỳ kheo, không lạ gì nàng Malika trở thành chánh hậu của vua Kosala nhờ cúng dường Đức Phật chánh đẳng giác 3 phần cháo mà thôi. Vì cớ sao? Đó là nhờ đại hồng ân của chư Phật. Các trí nhân ngày xưa cúng dường các vị độc giác Phật cháo không có muối hay dầu nữa. Xong nhờ thế, trong đời sau đạt được vinh quang của đế vương tại Kasi rộng 300 dặm. Rồi ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Ramadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một nhà nghèo. Khi lớn lên, ngài tìm kế sinh nhai bằng cách làm công cho một nhà giàu. Một hôm, ngài mua 4 phần cháo ở cửa tiệm và suy nghĩ, cái này vừa đủ để ta ăn sáng. Rồi ngài ra làm việc ngoài đồng. Khi thấy 4 vị độc giác Phật đang vào Ba La Nại khất thực, ngài suy nghĩ, ta có 4 phần cháo này, giả sử ta đem cúng dường các vị đang đến Ba La Nại khất thực. Vì thế, ngài đi đến đảnh lễ các vị và nói, thưa các tôn giả, con hiện đang cầm 4 phần cháo, con xin cúng dường các vị. Mong các vị nhận lấy, để cho con được phước đức, đem lại an lạc lâu dài về sau. Thấy các vị nhận lời, ngài liền rải cát và sắp đặt 4 chỗ ngồi, đặt các cành khô lên đó và mời chư vị độc giác Phật ngồi theo thứ tự. Ngài lấy rổ lá đem nước đến, rót nước cúng dường và đặt 4 phần cháo và 4 bình bát, vừa đảnh lễ cung kính vừa thưa. Thưa các tôn giả, ước mong nhờ phước báo này con sẽ không sinh vào nhà nghèo nữa. Ước mong đây sẽ làm nhân duyên cho con đắc quả vị chánh giác. Các vị độc giác Phật dùng cháo xong, nói lời tùy hỷ công đức và trở về động Nadanmula. Khi kính chào các vị, Bồ Tát cảm thấy niềm hoan hỷ được tiếp xúc các độc giác Phật. Và sau khi các vị đã khuất dạng, Ngài đã đi làm công việc. Ngài vẫn nhớ các vị mãi cho đến lúc mạng chung. Nhờ phước báo này, Ngài tái sinh vào mẫu thai của chánh hậu thành Ba La Nại. Ngài được đặt tên Dương Tử Brahmadatta. Từ lúc mới biết đi chập chững, nhờ năng lực nhớ lại những việc làm trong đời trước, Ngài thấy rõ như thể soi bóng mình vào tấm gương sáng. Ngài tái sinh vào hoàn cảnh này do Ngài đã cúng dường 4 phần cháo lên các vị độc giác Phật khi Ngài còn là một tôi tớ đi làm thuê tại chính kinh thành này. Khi lớn lên, Ngài học tập mọi môn nghệ thuật ở Takasila. Khi Ngài trở về nhà, vua cha vô cùng hoan hỷ về các thành tựu của Ngài nên phong Ngài làm phó dương. Sau đó khi vua cha băng hà, Ngài lên ngự trị quốc độ. Rồi Ngài kết hôn với công chúa tuyệt sắc của vua Kosala và phong nàng ngôi chánh hậu. Vào ngày đại hội dương chiếc lọng trắng che lên Ngài, quần thần trang hoàng kinh thành như thể một kinh thành thiên giới. Ngài dự đám rước quanh thành phố, rồi ngự lên thượng lầu, được trang hoàng lộng lẫy. Sau đó, bước đến đài cao an tọa trên ngai vàng có lọng trắng dương phía trên. Khi ngồi đó, Ngài nhìn xuống nhìn thần dân đang đứng chầu. Một phía là triều thần, phía kia là các bà la môn và gia chủ sáng rực trong vẻ đẹp muôn màu sắc. Một phía khác nữa là quần chúng cầm tặng vật đủ loại trong tay. Kế đến là đoàn nữ nhạc vũ công, gồm cả 16.000 nàng, chẳng khác đoàn tiên nữ tụ tập đông đủ trên thiên đình. Nhìn mọi vẻ huy hoàng làm soi mê lòng người như thế, Ngài nhớ lại đời trước của mình và suy nghĩ, chiếc lọng trắng kết tràn qua bằng vàng và chân trụ bằng vàng khối này, hàng ngàn con voi và cỗ xe này, và các lãnh thổ rộng lớn của ta đầy ngọc vàng châu báu, tài sản, mễ cốc đủ loại, các nữ nhân như tiên nữ trên trời. Mọi cảnh vinh quang này đều thuộc về riêng phần ta thôi. Đó là do công đức cúng dường 4 vị độc giác Phật, 4 phần cháo. Ta hưởng được tất cả mọi sự này nhờ đó. Như vậy, trong khi nhớ lại hồng ân của chư độc giác Phật, rõ ràng Ngài đã tuyên dương công đức của Ngài trong đời trước. Ý tưởng ấy làm toàn thân Ngài tràn ngập quang lạc. Niềm quang lạc thấm tận tâm can, khiến Ngài ngâm gian 2 vần kệ, đầy cảm hứng, ngay giữa quần thần. Cúng dường chư Phật quý cao thay, người bảo đừng xem rẻ việc này. Đem tặng cháo dù không có muối, cho ta phước báo lớn như vậy. Ngựa voi cùng với đám trâu bò, vàng, bạc, thóc ngô, cả nước nhà. Đám mỹ nữ hình dung yểu điệu, cúng dường đem quả đến tay ta. Như vậy trong niềm hỷ lạc, Bồ Tát ngâm khúc quan ca gồm 2 vần kệ nhân ngày lễ dương chiếc lọng trắng. Từ đó về sau, chúng được xem là khúc ca được quốc vương ái mộ và mọi người đều hát điều ấy. Từ các vũ nữ, vũ công, nhạc sĩ, cung nhân, thị vệ cho đến dân chúng và ngay cả đám quần thần trong triều. Sau một thời gian, chánh hậu mong muốn biết ý nghĩa bài hát, song bà không dám hỏi bậc đại sĩ. Một hôm, nhà vua đẹp ý vì một đức tính của bà, liền phán: "Này ái hậu, ta muốn ban cho nàng một điều ước, hãy nhận đặc ân ấy." "Tâu hoàng thượng, tốt lành thay, thiếp xin nhận đặc ân ấy." "Ái hậu muốn ta ban gì, voi ngựa hay thứ nào khác?" "Tâu hoàng thượng, nhờ ân sủng của hoàng thượng, thiếp không thiếu gì cả. Thiếp không cần các thứ ấy. Song nếu hoàng thượng ban cho thiếp một đặc ân, xin hãy nói cho thiếp biết ý nghĩa khúc ca của ngài." "Này ái hậu, nàng cần gì đặc ân ấy? Hãy nhận thứ khác đi." "Tâu hoàng thượng, thiếp không cần một thứ nào khác cả. Đó chính là đặc ân thiếp muốn nhận." "Được rồi, này ái hậu, ta sẽ nói điều ấy. Nhưng không phải đó là điều bí mật nói riêng với nàng, mà ta muốn gióng tiếng trống khắp kinh thành Ba La Nại. Rộng 12 dặm này, ta muốn dựng ngôi đình bằng ngọc ngay tại cung môn và đặt một chiếc ngai bằng ngọc tại đó. Rồi ta sẽ ngồi đó giữa quần thần, bà La Môn cùng mọi người khác gồm cả 16.000 nữ nhân và kể chuyện ấy." Bà tuân lệnh. Vua truyền làm mọi việc như trên, rồi ngự lên ngai giữa đại chúng như Sa Ca Thiên Chủ giữa chư thiên. Hoàng hậu phục sức đủ mọi thứ nữ trang ngọc vàng, đặt một kim đôn ngồi bên cạnh ở một vị trí thích hợp. Rồi đưa mắt nhìn vua, bà thưa: Tâu hoàng thượng, xin hãy giảng giải cho thiếp biết ý nghĩa khúc quan ca mà ngài thường hát trong niềm hỷ lạc, như thể làm cho mặt trăng xuất hiện trên bầu trời. Rồi bà ngâm dần kệ thứ ba. Hoàng thượng đầy dinh hiển chánh chân, khúc ca ngài hát đã bao lần, trong niềm quan lạc đầy tâm trí, cho thiếp đặc ân biết ngọn nguồn. Bậc đại sĩ ngâm bốn dần kệ nêu rõ ý nghĩa khúc ca. Chính tại thành này kiếp trước đây, ở trong hoàn cảnh khác ngày nay, ta là tôi tớ cho người khác, làm mướn, xong đức hạnh thẳng ngay. Một hôm rời tỉnh để làm công, bốn đạo sư kia ta chợt trông, dáng điệu ly tham và tĩnh lặng, thiện toàn trong giới luật tu thân. Tư tưởng ta quy ngưỡng Phật Đà, khi chư vị nghỉ dưới cây già, chắp tay đảnh lễ ta đem đến, thành kính cúng dường món cháo qua. Thiện nghiệp tạo nên phước đức dày, quả thành ta gặt được giờ đây, vinh qua phú quý đời vương giả, quốc độ do ta cai trị này. Khi hoàng hậu nghe bậc đại sĩ giảng giải đầy đủ thành quả của thiện nghiệp ngài, bà hân hoan đáp: Tâu đại vương, nếu ngài nhận thấy rõ các thành quả của bố thí như vậy, từ nay về sau, xin ngài nhận một phần cơm và đừng ăn cho đến khi nào chính ngài đã cúng dường thực phẩm lên các vị sa môn, bà la môn chân chánh. Rồi hoàng hậu ngâm dần kệ tán thán Bồ Tát: Hãy ăn khi nhớ cúng dường rồi, chuyển bánh xe chân chánh khắp nơi, hoàng thượng tránh xa điều bất chánh, cầm quyền chân chánh nước non ngài. Bậc đạo sĩ ngâm dần kệ chấp nhận lời hoàng hậu: Ta vẫn tạo riêng một lối đường, bước theo đạo lộ chánh chân luôn, nơi người hiền thiện thường đi đến, đẹp mắt ta nhìn các thánh nhân. Sau khi nói xong, ngài nhìn dung sắc hoàng hậu và bảo: Này Mỹ hậu, ta đã kể đủ mọi thiện nghiệp ta làm đời trước, song giữa đám nữ nhân này, không ai sánh kịp nàng về dung sắc và vẻ kiều diễm khả ái. Rồi ngài ngâm dần kệ: Ái hậu như tiên nữ cõi trời, trong nàng rực rỡ vượt bao người, vậy nhờ thiện nghiệp nào đưa đến, phước báo dung quang quá tuyệt vời. Sau đó, hoàng hậu ngâm dần kệ nêu phước nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ. Tiếp vốn nô tỳ một quý nương ở hoàng cung của Amba Dương. Tiếp chuyên tâm thực hành khiêm tốn, đức hạnh và tu tập thiện ngôn. Rồi một ngày kia thiếp cúng dường, phần cơm vào bát một sa môn. Tâm tư thiếp ngập tràn từ ái, nghiệp ấy quả này, tâu đại vương. Theo đây, hoàng hậu cũng biết chính xác và kể lại đời trước của mình. Như vậy, cả hai vị đã công bố các nghiệp quá khứ xong. Từ ngày ấy, hai vị truyền lệnh xây 6 bố thí đường tại 4 cổng thành, giữa kinh thành và tại cung môn. Rồi để khích lệ toàn cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ, hai vị thực hành đại bố thí, giữ các giáo đức và các ngày trai giới, nên lúc mạng chung được tái sinh cõi thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, hoàng hậu là mẫu thân Rahula và vua